Tìm Phật ở đâu? Nhân Bộ Phật Đản kỷ niệm Đức Thích Ca giáng trần cứu độ chúng sinh, chúng ta hãy thử đi tìm Phật. Hầu hết mọi Phật tử đều thuộc lòng lịch sử Phật Thích Ca giáng sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, tỷ vì thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn Độ bấy giờ. Ngài lớn lên lấy vợ rồi xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân cứu độ chúng sinh, nhập niết bàn ở vườn Ta La. Vậy câu hỏi tìm Phật ở đâu thật là quá dễ, ai cũng trả lời được. Nếu chữ Phật có nghĩa là Đức Phật Thích Ca, một vị Phật lịch sử, thì câu trả lời sẽ là Phật ở Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm. Nhưng nếu Phật đã nhập niết bàn thì làm sao chúng ta tìm gặp Phật được nữa? Và tại sao kinh điển lại có câu Phật biến nhất thiết xứ, nghĩa là Phật biến hiện ở tất cả mọi nơi? Để hiểu rõ danh từ Phật, ngoài cái nghĩa lịch sử thông thường là Đức Phật Thích Ca, chúng ta nên vươn tầm mắt vượt qua lịch sử mà nhìn vào chỗ sâu kín nhiệm màu mà danh từ ngôn ngữ không đạt đến được. Đó là lý cao siêu của chữ Phật. Phật là giác, là thức tỉnh ra khỏi giấc mê, là người đã rũ sạch bụi trần, là vượt ra ngoài ba cõi, là hiểu biết đến chỗ vô cùng vô tận, là toàn trí, là xuất hiện khắp nơi, là giác ngộ giải thoát, là từ bi hỷ xả, là vô ngã lợi tha, là tình thương, là sự sống. Nếu những ai đạt đến những đức tính quý báu đó, thực hiện được những tinh thần cao cả đó, thì được tôn xưng là Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì có rất nhiều Phật: Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư. Nhưng mỗi vị Phật giáo hóa một cõi có nhân duyên với ngài. Thí dụ như Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà, Phật Dược Sư giáo hóa chúng sinh ở các cõi phương Đông, Phật A Di Đà giáo hóa chúng sinh ở các cõi phương Tây. Mỗi tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật giáo hóa, có chư Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ hộ trì. Nhưng chính kinh Phật lại nói rõ là Phật biến hiện khắp nơi, có vô số Phật đồng hiện diện ở các cõi. Như vậy có mâu thuẫn không? Nếu đứng về sự mà nói thì mỗi cõi chỉ có một vị Phật giáo hóa, các Phật khác đều thị hiện làm Bồ Tát, trời rồng, quỷ thần, chúng sinh, sông núi, cây cỏ để hộ trì vị Phật kia. Nhưng nếu đứng về lý mà luận thì Phật ở khắp nơi, trong mỗi chúng sinh đều có một vị Phật ẩn tàng, đó là Phật tánh, là chân tâm. Vì vậy trong kinh có câu: Tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Phật ở ngay trong chúng ta mà ít người biết tới. Theo quan niệm tín ngưỡng bình dân thì ở hai vai mỗi người lúc nào cũng có hai vị thần ghi chép những việc làm dữ của chúng sinh gây tạo. Hoặc có nhiều Phật tử mỗi khi làm việc gì cũng nói là có Đức Phật chứng minh, tin rằng Đức Phật có nghìn mắt, nghìn tai, thấy và nghe tất cả mọi điều. Đó là những hình thức giản dị mà giới bình dân thường quan niệm. Không ngờ lại đúng với ý nghĩa cao siêu của Phật giáo. Hai vị thần ghi chép hoặc Phật chứng minh chính là tượng trưng cho chân tâm đã ghi nhận mọi hành động và tư tưởng lành dữ, chính là A Lại Gia Thức đã huân tập chủng tử để rồi khi thời gian thuận tiện đủ duyên cho hạt giống nảy mầm, nhân quả hiển nhiên, công tội thưởng phạt rõ ràng. Ngoài cái lý ẩn tàng sâu kín trong tâm, chúng ta có thể tìm thấy Phật qua chánh pháp của Phật để lại. Vì pháp chính là Phật. Chánh pháp mà còn thì Phật còn. Nhưng nếu chánh pháp biến thành tà pháp, những ý nghĩa cao siêu của Phật bị diễn tả sai lạc, những lời dạy dỗ của Phật biến thành mê tín dị đoan, thì bóng dáng Phật đã bị vô minh che kín mất rồi. Chính Đức Thích Ca đã căn dặn các đệ tử: Hãy tuân theo chánh pháp mà tu, hãy giữ gìn giới luật mà sống, thì Như Lai lúc nào cũng gần gũi. Nếu không theo chánh pháp, không giữ giới luật, thì có Như Lai bên cạnh cũng chẳng giúp được gì. Chúng ta cũng có thể tìm thấy Phật qua hình dáng các vị cao tăng tu hành chân chánh, giới đức tròn đầy. Các vị là trưởng tử của Như Lai, đại diện cho Phật để chúng sinh có chỗ quy ngưỡng. Nhưng nếu là kêu tăng phạm giới, không giữ luật hòa, thì Phật sẽ ẩn, ma sẽ hiện. Các vị kêu tăng chính là người phá Phật, hại pháp mạnh hơn là tà ma ngoại đạo nhiều lắm. Chúng ta có thể tìm thấy Phật khắp nơi, chỗ nào có tình thương ngự trị, có từ bi hỷ xả hiện tiền, có chân lý hiện hữu, là có Phật ngay ở đó. Một người nào, bất cứ xuất gia hay tại gia, mà trong một khoảng thời gian phát tâm bồ đề, khai mở chân tâm, tu hành tinh tấn, thực hành từ bi hỷ xả, thì ngay trong phút giây đó, người ấy đã là Phật, vì Phật là giác. Nhưng sau phút giây giác ngộ, người ấy trở lại sống tầm thường, ích kỷ, thì Phật lại tiềm ẩn, để chờ cơ hội phát huy. Phật chỉ khác chúng sinh ở chỗ, Phật vĩnh viễn giác ngộ, lúc nào cũng sáng. Còn chúng sinh thì chỉ lòe sáng trong giây phút, rồi lại chìm đắm trong bóng tối vô minh. Một hiền phụ hy sinh cơm áo, thì giờ, tiền bạc, sức khỏe, chẳng ngại đói rét, nhọc mệt, để lo cho các trẻ mồ côi. Một lính cứu hỏa xông pha vào nhà cháy để cứu người bị kẹt. Một thanh niên nhảy xuống sông cứu người chết đuối. Một y tá quên mình chữa chạy cho bệnh nhân. Một tù nhân cải tạo chịu đói để chia sẻ nắm cơm cho một người bạn đồng cảnh ngộ. Tất cả những hành động đầy tình thương đó đều là những việc làm của Phật, của Bồ Tát. Và trong giây phút mà từ bi hỷ xả ngự trị, quên mình là vô ngã, để cứu người là lợi tha, thì những vị đó chính là Đức Phật Thích Ca, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Chúng ta chẳng cần tìm Phật ở đâu xa, Ngài luôn luôn ở ngay trong cuộc đời, nhưng chúng ta không thấy, vì chúng ta chỉ nhìn đời bằng đôi mắt thịt, mà quên sử dụng trí tuệ để quan sát những gì tiềm ẩn bên trong hoặc đằng sau những việc làm đó. Chúng ta có thể tìm thấy Phật qua sự sống trong tất cả chúng sinh, cầm thú, thảo mộc. Sự sống đó bàn bạc trong khắp không gian và thời gian, lan rộng rì rào trong gió, róc rách trong tiếng suối reo, chim hót, hoa nở, trăng tròn. Sự sống đó chuyển mình trong vũ trụ cao xa cũng như trong thâm tâm sâu kín. Nếu lắng tai, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của sự sống đó, tiếng của chân tâm, của lương tâm, của Phật. Trong kinh Pháp Hoa có diễn tả tiếng tằng hắn, tiếng gãy móng tay của Phật chấn động các tam thiên đại thiên thế giới, chính là tiếng của chân tâm Phật tánh vậy. Vì đã thông cảm với sự sống nhiệm màu, nên một vị thiền sư mỗi sáng ra thăm vườn lại vút ra những mầm lá xanh tươi và nói: một ngày kia chúng cũng thành Phật. Nếu chúng ta chấp nhận cái lý Phật là sự sống khắp nơi, trong mỗi chúng sinh đều có Phật, thì chúng ta không còn dám sát sinh nữa, ai dám giết Phật? Đó là lý do căn bản của giới thứ nhất do Đức Phật đặt ra, giới sát, cấm giết hại chúng sinh. Phật tử đã không sát sinh mà còn phải lo phóng sinh, cứu mạng sống cho cầm thú, tôn trọng sinh mạng muôn loài. Do đó nên ăn chay, không làm điều ác, chỉ làm việc lành, giữ thân tâm trong sạch. Vì Phật ở ngay trong tâm, một vọng niệm xảy ra là Phật đã biết. Nếu chúng ta chấp nhận Phật ở trong tâm, thì không bao giờ dám có tư tưởng sái quấy. Một khi tư tưởng sái quấy đã không có, thì tất nhiên không còn hành động tội lỗi nữa. Đó là lợi ích hiển nhiên của cái lý nhiệm màu. Phật ở khắp nơi. Đạo Nho có câu: thận kỳ độc, nghĩa là giữ gìn cẩn thận tư tưởng và hành vi ngay khi chỉ có một mình. Vì sao? Đâu phải một mình, còn trời Phật, thánh thần soi xét, đèn trời chiếu rõ, không sao chối cãi được. Nho giáo cũng chủ trương đạo hiếu, con cái phải hiếu với cha mẹ, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Vì hiếu với cha mẹ tức là phụng sự Đức Phật, là phổ biến tình thương. Đạo Phật còn mở rộng tình thương từ cha mẹ, anh em đến mọi loài chúng sinh, nên kinh điển có câu: bố thí cho chúng sinh tức là cúng dường mười phương chư Phật. Nếu đem cái lý Phật ở khắp nơi, trong chúng sinh nào dù là hành khất hay cầm thú cũng có Phật, thì câu kinh này thành ra quá dễ hiểu. Bố thí tiền bạc, bố thí tình thương là bớt lòng ích kỷ, là diệt trừ chấp ngã, là lợi tha, là bình đẳng, là thương yêu giúp đỡ. Đó chính là những việc làm, những đức tính mà Đức Phật thường nhấn mạnh đề cao. Do đó, bố thí đứng đầu lục độ, mở rộng tình thương, khoét tiểu ngã thành đại ngã, phá bỏ mọi ranh giới phân chia giai cấp, chủng tộc, quốc gia, không còn nhân ngã bỉ thử, không còn tranh chấp hận thù, chỉ có một thực tại đầy ánh sáng của giác ngộ, đó là Đức Phật ở khắp nơi. Kính mong chư Phật tử hãy gạt bỏ tư tưởng rằng Phật ở Ấn Độ, ở chùa, Phật ở trong tượng, trong ảnh, trong kinh, mà hãy cố gắng tìm Phật hiện diện trong tất cả muôn loài chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có hạt giống Phật. Hãy làm cho hạt giống Phật nảy mầm, đơm hoa, kết quả. Đừng làm cho hạt giống đó bị vùi lấp, khô cằn. Nếu nơi nào còn những tội lỗi xấu xa, thì hình ảnh của Phật còn bị vô minh che khuất. Chỗ nào mà tình thương phát triển, chân lý hiện tiền, thì chỗ đó vô minh bị diệt, Đức Phật hiện ra, hào quang rực rỡ, an lạc tuyệt vời. Học từ điển thì danh từ pháp có rất nhiều nghĩa, mà rộng nhất và bao trùm nhất là định nghĩa. Quỷ sinh vật giải, nhậm trì tự tánh. Dịch nghĩa là những hình dáng cấu tạo. Giải thích rõ một vật, nắm giữ tự tánh của nó, không cho lầm lẫn với vật khác. Theo định nghĩa này thì pháp là tất cả mọi sự vật ở trên thế gian, dù có hình dáng hay không có hình dáng, dù có thật hay tưởng tượng, người, thú, cây cỏ cũng đều là pháp, ánh sáng, âm thanh cũng là pháp, luân hồi nhân quả cũng là pháp, tư tưởng hành động cũng là pháp. Nhưng theo định nghĩa được dùng nhiều nhất, dễ hiểu nhất, thì pháp là những lời Phật dạy các đệ tử, sau đó được ghi chép bằng chữ của người đời, gọi là kinh luật. Còn luận là những lời bàn của các vị đại Bồ Tát, đệ tử Phật, để làm sáng tỏ thêm những lời Phật dạy. Kinh, luật và luận được gọi là Tam Tạng Pháp Bảo. Vậy câu hỏi tìm pháp ở đâu? Thoạt nghe thật dễ trả lời. Tìm pháp trong các cuốn kinh Phật, trong Tam Tạng Pháp Bảo. Mà kinh Phật thì nhiều lắm, dễ tìm. Cứ đến các chùa, thư viện, các nhà Phật tử thì thấy ngay. Câu này thật ra chỉ đúng một phần thôi, đó là về mặt sự, còn thiếu mặt lý nữa. Người xưa đã dạy, đọc kinh cầu lý. Khi đọc kinh, đừng đọc như con vẹt, chẳng hiểu gì cả. Đừng đọc cho lấy lệ hoặc để người khác kính nể, mà còn phải tìm ra nghĩa lý câu kinh. Lý đây là nghĩa ẩn, nghĩa bóng, chứ không phải nghĩa đen, chữ đâu nghĩa đó. Cuốn kinh Phật nào cũng quý báu, cũng dạy chúng sinh đường lối tu hành để được thoát khổ, được vui, được giác ngộ và giải thoát ra khỏi vòng luân hồi trong ba cõi, sáu đường. Vì vậy, các đệ tử Phật sau khi quy y Phật rồi thì phải quy y Pháp là tuân theo lời dạy của Phật, hiểu rõ và thực hành những lời Phật dạy, sống theo Pháp, hòa mình trong Pháp, nhập làm một với Pháp. Tất cả mọi sự vật đều có hình tướng riêng biệt, nhưng đều chung một bản thể, đó là Pháp tánh. Những ai thâm nhập được bản thể ấy, thấu hiểu Pháp tánh thì đạt đến sự thật, chứng ngộ chân lý. Pháp tánh đó không hình, không tướng, chỉ bàn bạc trong không gian và thời gian và được thể hiện qua các luật thiên nhiên như luân hồi, nhân quả, duyên khởi. Những ai thuận với thiên nhiên, sống với luật thiên nhiên và nhất là không làm trái với luật đó thì được coi là người thực hành chánh pháp. Còn những ai không tuân theo chánh pháp mà sống ngược lại với luật Phật, luật thiên nhiên thì người đó thực hành tà pháp. Nếu đã biết cùng chung một bản thể, một nguồn gốc thì tất cả chúng sinh đều có liên hệ với nhau, tất nhiên phải yêu thương lẫn nhau, hòa thuận với nhau, dìu bước nhau tiến đến chỗ sáng suốt an vui, không còn chia rẽ hận thù, tất cả được ví như con một nhà, chim một tổ. Trước khi nhập niết bàn, Phật có căn dặn các đệ tử cứ theo chánh pháp mà tu thì cũng như Phật còn tại thế. Nhưng trong kinh điển Đại Thừa Phật giáo có câu: chánh pháp còn phải bỏ, huống chi tà pháp. Như vậy có mâu thuẫn không? Tà pháp thì dĩ nhiên phải bỏ rồi, nhưng chánh pháp sao cũng phải bỏ? Đây là lời Phật dạy các đại đệ tử, những vị đã dày công đức tu hành, chứng quả. Đừng chấp nê vào danh từ, ngôn ngữ, ôm chặt những gì đã có, mà còn phải vươn lên, vượt qua những danh từ, ngôn ngữ, là những ước lệ tương đối, để đạt tới chỗ tuyệt đối mà danh từ ngôn ngữ không sao diễn tả nổi. Chánh pháp được ví như chiếc bè đưa người qua sông, rất quý báu và hữu ích. Nhưng qua sông rồi thì không cần dùng đến bè nữa. Nếu cứ ôm bè theo thì sẽ trở ngại cho việc đi đường. Người tu theo tinh thần Đại Thừa luôn luôn cố gắng vượt qua ngôn ngữ, văn tự để đạt tới lý không, tới chỗ nhiệm màu của trí tuệ bát nhã. Đó là phương pháp của các thiền sư: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, dĩ tâm, ấn tâm. Đó cũng là diệu nghĩa của câu: y kinh giải nghĩa, tam thí Phật oan. Nếu y như kinh, chữ đâu nghĩa đó mà giảng giải ý nghĩa thì oan cho ba đời chư Phật. Vì những bài kinh, những câu chuyện chỉ là nghĩa đen, là những tỷ dụ dẫn dắt đến những nghĩa bóng ẩn đằng sau. Đó mới là chân lý mà chư Phật muốn đề cập đến.